Lại cái bài ngày hôm qua cho chị em nghe trong kinh A Hàm Phật dạy: này các tỳ kheo, nàng dâu mới về nhà chồng, người nào cũng dè dặt, khép nép, khiêm cung, nói năng nhỏ nhẹ, cử chỉ từ hòa, kính trên nhường dưới, siêng năng chăm chỉ, đi thưa về trình, nhất nhất hiền thục lễ phép. Do đây các cô thể hiện nét đẹp đoan trang thủy mỹ của người phụ nữ. Một thời gian dài chung sống, quen người quen việc, thế là gần chùa gọi Bụt bằng anh. Thấy Bụt hiền lành cõng Bụt đi chơi, không cần ý tứ nữa, các thứ thô tháo hiện ra. Hỗn với chồng, vô lễ với cha mẹ chồng, không còn dung nhan dễ thương của ngày mới nữa. Người xuất gia chúng ta cũng vậy, sơ tâm mới vào chùa, thấy trong chùa toàn là Phật với Bồ Tát. Thế nhưng mà nhất niên Phật tại tiền, nhị niên thì Phật thăng thiên, tam niên Phật ở tận bên cực lạc. Cho nên chúng ta xuất gia phải học và hành Phật Pháp để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Cái việc cần lưu ý là chúng ta phải ở tư thế sẵn sàng kiểm soát cái tâm sân giận của mình. Thấy nó ngay cái lúc sanh khởi, luôn luôn hộ sáu căn. Làm thế nào để hàng phục được cái tâm sân giận? Đây Phật dạy chúng ta phải thường quan sát thân chúng ta vô thường, thế nào nó cũng chết. Cái tâm hiện tại sẽ là cái tương lai quả báo ngày mai. Nếu hôm nay cái lúc tắt hơi mà tâm chúng ta thánh thiện thì cái ngày mai của chúng ta là cuộc đời thánh thiện. Còn nếu cái lúc nhắm mắt tắt hơi mà cái tâm của chúng ta phiền thứ này, nhọc thứ kia, không bằng lòng thứ nọ, cái tâm lúc cái niệm cuối cùng của mình mà là niệm sân giận, chúng ta nhớ rằng trong về kinh quả báo có dạy, hễ có cái tâm sân giận, hễ có phước thì làm những loài sư tử cọp beo, mà hễ vô phước thì làm con rắn con rết, làm quỷ ác. Vậy thì chúng ta phải cẩn thận hàng ngày mỗi một niệm là mình phải tập sẵn đi, làm sao cho mình có cái tâm thánh thiện để ngày tương lai chúng ta mở ra một cái khung trời sáng sủa, tin tưởng được về tương lai. Còn nếu hiện tại chúng ta cứ động chuyện là cái tâm sân nó nổi lên à, thì cái giờ phút cuối cùng đó à, nguy hiểm. Thế cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải tẩy trừ cái tâm sân giận. Mà muốn tẩy trừ cái tâm sân giận, Đức Phật dạy chúng ta quán, hằng quan sát cái thân hiện tại nó vô thường, nó phải chết và phải sẽ có một cái sự nối tiếp ngày mai. Cho nên giây phút nào chúng ta cũng phải tập sống thánh thiện. Sân giận là tự đầu độc mình, tự biến thành than hồng. Mặt mũi cái lúc ấy xấu xí, mà quả báo của về sau thật là xấu xí. Cho nên hàng ngày chúng ta phải tập nhìn thấy cái hay cái tốt của mọi người và quay về thấy cái lỗi của mình. Như vậy sửa đi thì bản thân trở nên tốt lành. Mà cái cảnh của chúng ta hàng ngày là cái cảnh tốt, bởi vì cứ tìm thấy những cái tốt của mọi người, cho nên người A cũng tốt, B cũng tốt, thành ra cái cảnh của mình là cảnh lành, cảnh tốt. Như vậy cái tâm của mình nó trong thì tu sửa là cái nhân, ngoài thì là cái duyên. Nhân duyên tốt đẹp thì cái tương lai của chúng ta mới hy vọng sáng lạng. Đó là bài ngày hôm qua. Còn bài ngày hôm nay, Đức Thích Ca thành vô thượng chánh giác ở dưới gốc cây Bồ Đề. Việc đầu tiên là kết Bồ Tát giới. Kinh Phạm Võng nói Bồ Tát giới là giới báu kim cang quang minh, là bổn nguyên của tất cả chư Phật, là bổn nguyên của tất cả Bồ Tát, là chủng tử của Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng phải trì giới rồi sau mới thấy. Đức Thích Ca tu phát tâm tu đạo, thọ giới phẩm, tụng tập, do đây chứng được tâm địa Phật tánh, thẳng đến thành Phật. Giới Bồ Tát là pháp của mười phương ba đời chư Phật, chẳng phải Đức Bổn Sư mới tạo ra. Tất cả năm giới, tám giới, mười giới, 250 giới đều từ đại giới này mà về sau lưu xuất. 12 năm đầu Đức Bổn Sư vì tăng chúng vô sự lược nói giới pháp, thân miệng ý không được làm việc ác. Về sau tăng chúng sinh hoạt phức tạp, Đức Thích Ca mới chế định giới luật để thâu nhiếp tăng chúng. Kinh Di Giáo ta diệt độ rồi, Kinh Di Giáo Đức Phật dạy khi mà Ngài nhập Niết Bàn để lại lời di chúc, Ngài dạy dặn dò chúng ta: ta diệt độ rồi, tỳ kheo phải lấy giới luật làm thầy, như mù được ánh sáng, như nghèo được của báu. Cho nên biết giới luật là sinh mạng của Phật Pháp, lý tưởng tối cao của nhân sinh xã hội là đạt được cảnh giới trí thiện, tức là cái thiện cùng cực. Mục đích giáo hóa của Phật là bảo trì sự thanh tịnh, thiểu dục chi túc, dứt ác tu thiện, dũng mãnh tinh tấn đoạn diệt phiền não, hướng đến giải thoát, chứng ngộ Niết Bàn. Không làm ác, tức là thực hiện sự an ninh cho loài người. Mục đích Phật chế định ra giới luật là để bảo trì kỷ luật và sự thuần khiết của tăng đoàn. Đức Phật lập ra tăng đoàn là để có một mẫu người, một cái đoàn thể cũng sống chung với nhau, nhưng mà được hòa hợp, an vui và tiến đến thánh thiện giải thoát. Đức Phật lập ra tăng đoàn để thực hiện một cảnh giới cực lạc ở ngay tại thế gian, để cho nhân loại trông thấy rõ ràng ai cũng sợ khổ, cũng cầu vui. Thì thầy Đức Phật đặt ra mẫu mực của sự thoát khổ và cầu vui, tức là tăng đoàn. Mà sở dĩ tăng ni thoát khổ, được đời sống an vui giải thoát là nhờ giới luật. Hễ có giới luật thì tăng đoàn được bình an giải thoát. Và người ngoài trông vào thấy tăng ni thực hiện được cái sự thoát khổ an vui thì người ta sẽ tin kính và người ta bắt chước cái mẫu mực giải thoát. Còn như nếu tăng ni không thực hành giới luật, không hiện thực cái giới luật lên, thì người ngoài đời người ta thấy tu hành cũng không khác gì người ta cả. Vì thế người ta coi thường. Mà người ta đã coi thường tăng ni thì người ta đâu có còn biết gì đến Phật, đến Pháp. Vì thế cho nên tăng ni chính là mệnh mạch của Phật Pháp. Mà tăng ni nhờ giới luật mà trở nên thánh thiện. Vì vậy chị em chúng ta đã may mắn dự hàng tăng bảo. Nhớ rằng giới luật chính là hơi thở của mình. Giới luật này trang nghiêm ngôi tăng bảo, cho nên chúng ta phải học giới. Và thứ nhất là sống đúng giới luật. Đã. Nếu những ai có tâm muốn cho Phật Pháp được trường tồn, muốn cho thế gian hết khổ, thì phải thực hiện giới luật và truyền bá giới luật. Chị em nhớ hộ cho thầy, các vị đó, mà quê hương ở đất Bắc, nhớ thực hiện giới luật, sống với giới luật để thành quen, thành nền nếp, để rồi còn mang giới luật của Phật truyền bá. Đất Bắc chính là chốn tổ của giới luật. Nhưng mà một thời gian vừa qua có những sự À, bởi vì người ta khinh thường giới luật, cho nên Phật pháp bị suy sụp. Thì bây giờ bổn phận của chúng ta hưng lòng những ai có tâm muốn cho Phật pháp thường trụ ở thế gian thì phải hết lòng hoằng dương giới luật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.